Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển.
Hôm nay đó mình tiếp tục học bài thứ 10. Và hiện tại thì tôi cũng đang hoàn tất cái phần giảng dạy cho tiến sĩ cách đây 2 tuần này. Thì hy vọng là bên phần văn phòng sẽ sắp xếp mỗi tuần học 2 buổi cho đến 3 buổi. Để quý vị kết thúc sớm cái môn này đó thì mình sẽ có đủ kiến thức để đầu tư vào nghiên cứu, mặc dù trong học kỳ 1 á thì học viện đưa ra chỉ có một bài nghiên cứu môn của tôi thôi. So với những khóa trước đó, thì mình nhẹ đi gần như là hết 3 bài. Thực ra thì theo tôi đó thì việc mà làm bài thu hoạch tại nhà đó nhiều chừng nào trong mỗi một học kỳ là tốt cho sinh viên chừng đó, hơi vất vả nhưng mà sinh viên sẽ làm quen với kỹ năng viết. Sau khi tốt nghiệp ra trường đó, nếu các bài viết điều tốt đó, có thể xuất bản thành một quyển sách được. Đối với các bài tập về chú thích đó, thì tôi sẽ quay lại sau khi phần học lý thuyết đã hoàn tất. Chúng ta sẽ quay lại để làm thật kỹ bài về chú thích, bài về khung sườn chương nghiên cứu và thư mục tham khảo. Thì đối với một bài nghiên cứu đăng ở các tạp chí hay là đăng hội thảo hoặc là sách chúng ta viết để in, bao gồm sách giáo khoa, sách nghiên cứu hay sách ứng dụng, thì việc làm chú thích, phác họa khung sườn chương và thư mục tham khảo đó, hầu như chúng ta đều phải làm. Căn bản là giống nhau, chỉ có khác nhau á là đối với bài nghiên cứu và sách luận văn luận án đó, thì chúng ta đòi hỏi về có chú thích nhiều hơn, mang tính sâu sắc. Còn các loại sách giáo khoa, sách ứng dụng á thì số lượng chú thích đó ít, không sao. Yêu cầu của luận văn luận án thì nó diễn ra khi chúng ta học chương trình thạc sĩ và chương trình tiến sĩ. Tuy nhiên ở trình độ cử nhân chúng ta cũng cần phải biết. Trong nửa tháng trước thì chúng ta cũng đã khái quát sơ rồi. Bây giờ trong bài này đó thì sẽ giúp cho mình có cái bức tranh kiến thức về các yêu cầu của một luận văn thạc sĩ là gì, và luận án tiến sĩ cũng tương tự, mặc dù nó nâng cái trình độ cao hơn chút. Thứ nhất là yêu cầu nội dung của luận văn thạc sĩ và luận án tiến sĩ. Về khái niệm á thì chúng ta có thể hiểu luận văn và luận án là công trình nghiên cứu có giá trị về học thuật cao, là bởi vì nó đào sâu vào một chuyên đề chứ không đi về chiều rộng. Mặc dù không phải học viên, thạc sĩ, nghiên cứu sinh, tiến sĩ nào cũng nắm vững được vấn đề này, thậm chí là người hướng dẫn, vì là một cái công trình đào sâu cho nên chắc chắn là có những cái phát hiện mới. Trong học thuật mới 100% thì rất là hiếm, chỉ có một số tác giả đẳng cấp sau khi trở thành giảng viên, như là những năm đầu thời gian họ còn nhiều, họ đầu tư viết những công trình đẳng cấp. Thì những công trình này đó thì có thể hiện rõ về phương pháp lý luận, và phương pháp nghiên cứu. Thì trong các nước sầu chủ nghĩa đó, thì họ chia ra làm hai nhóm. Đầu tiên là phương pháp luận, là lấy các lý thuyết hoặc là dựa vào ý thức hệ chính trị để làm nền tảng, hoặc là lấy các chuyên gia về lĩnh vực mà họ nghiên cứu đó, có những lý thuyết nghiên cứu về lĩnh vực đó, ta gọi là lý thuyết nghiên cứu chuyên ngành, để làm nền tảng mà dựa vào nền tảng này đó để triển khai cái luận văn hay luận án. Và khi viết luận văn và luận án đó, thì phải dựa vào phương pháp thích hợp. Còn ở các nước tư bản thì hầu như vấn đề phương pháp luận không có đặt ra, mà đi thẳng vào phương pháp nghiên cứu. Thì đó là cái khác biệt giữa hai nền giáo dục của tư bản và khối xã hội chủ nghĩa. Do vì đầu tư vào phương pháp nghiên cứu mới, cách tiếp cận mới, đi về một lĩnh vực chưa sâu, cho nên việc phát hiện ra các thông tin mới, nguồn tri thức mới trong lĩnh vực chuyên môn đó nhằm giải quyết các vấn đề mà ngành học đó đang đặt ra, hoặc là cái thực tế xã hội đó đang cần đến, đã trở thành tiêu chí rất quan trọng để một luận văn, thạc sĩ hay luận án tiến sĩ đó đầu tư vào. Về yêu cầu đóng góp, luận văn thạc sĩ hoặc là luận án tiến sĩ đó phải có những đóng góp mới về phương diện học thuật. Thì đây là yêu cầu không thể thiếu. Đóng góp mới thì ít nhất là cũng phải có được vài mươi phần trăm những phát hiện mới. Có những trường hợp là chúng ta đặt lại các vấn đề cũ, đưa ra được những giả thuyết mới mang tính thuyết phục cao. Còn giá trị chân lý ở trong học thuật là tương đối thôi. Chúng ta không thể nói là nghiên cứu mình là chân lý 100%, còn những người khác là không phải chân lý. Rất là khó, nhất là trong ngành khoa học so với nhân văn, lệ thuộc vào tư tưởng và lý thuyết. Nó khác với khoa học tự nhiên. Khoa học tự nhiên thì nó có định luật, định lý, nguyên lý, chúng ta phải dựa vào. Công trình luận văn và luận án có yêu cầu giống nhau là học viên và nghiên cứu sinh phải viết bằng ngôn ngữ học thuật. Ngôn ngữ học thuật căn bản đó là ngôn ngữ phân tích. Bên cạnh ngôn ngữ phân tích thì bằng lý luận để đưa ra các dẫn chứng phải đi theo hướng hai chiều hoặc là n chiều. Chúng ta không chỉ đưa ra một cái quan điểm duy nhất, đó là ta gọi là nghiên cứu một chiều thôi, mình đã áp đặt cái giá trị chân lý lên trên những vấn đề trước khi chúng ta tiến hành nghiên cứu. Cho nên là trong quá trình nghiên cứu mình phải đặt ra nó có ít nhất là hai quan điểm. Quan điểm A là quan điểm mà mình có thể mình chấp nhận đó. Quan điểm B là đối lập với quan điểm A này. Mình phải nêu ra được hai cái quan điểm đối lập đó để mình lý luận. Và cuối cùng nỗ lực bằng các luận điểm dựa vào văn bản học, thì chúng ta chứng minh là cái quan điểm của mình đó là có tính thuyết phục cao hơn, ít nhất là có những bằng chứng học thuật. Do đó ngôn ngữ phân tích phải được sử dụng xuyên suốt trong luận văn và luận án để giúp cho những nội dung được chúng ta trình bày trong tác phẩm nghiên cứu của mình đó, mang tính thuyết phục cao. Với cơ sở đó, chúng ta đặt ra các vấn đề nghiên cứu, các giả thuyết nghiên cứu, các giải pháp nghiên cứu, và nếu đem ra ứng dụng đó, thì nó có những lợi ích cụ thể. Cho nên là trong luận văn luận án đó, thì chúng ta thấy là nó luôn luôn có cái phần đầu tiên đó, ý nghĩa nghiên cứu về đề tài, có thể gọi là tầm quan trọng của đề tài, Thì mình đã chứng minh được đề tài đó có lợi ích gì về phương diện học thuật, có lợi ích gì về phương diện thực tiễn, hoặc bao gồm cả hai. Về nguyên tắc học thuật, luận văn và luận án không quy định số lượng cụ thể bao nhiêu chương. Đối với các nước xã hội chủ nghĩa, trong đó có Việt Nam, thông thường á, luận văn thạc sĩ được quy định bằng một cái khung sườn rất là máy móc, 3 chương. Và luận án tiến sĩ được quy định một cách máy móc là 4 chương. Chương 1 là cái cơ sở lý luận, những lý thuyết, phương pháp nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu, vân vân. Do vì đặt tất cả các luận văn và luận án vào một cái khung sườn cố định, cho nên rất khó có thể phát hiện ra những nghiên cứu mang tính đột phá. Cái đó tôi tạm gọi là cấu trúc nghiên cứu theo thơ đường luật. Mà về bản chất nghiên cứu nó phải là tự do. Ở trong các nhà nước tư bản, dĩ nhiên là họ đi đầu về giáo dục trên toàn cầu, bao gồm Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Đức, Nhật Bản, Canada, Úc Châu và nhiều nước tiên tiến khác. Thì số lượng các chương trong luận văn và luận án phần lớn lệ thuộc vào 3 yếu tố. Thứ nhất là người hướng dẫn, thứ hai đó học viên thạc sĩ hoặc là nghiên cứu sinh tiến sĩ, và thứ ba đó là ban hay là hội đồng duyệt đề cương luận văn hoặc là đề cương luận án. Nên là dựa vào 3 cái quyết định đó đó mà số lượng chương có khi là 4, khi là 5, khi là 6, khi là 7, thậm chí là khi đến 14, 15. Nó tùy theo cái từng vấn đề nghiên cứu một. Chứ nó không có bắt buộc là hễ thạc sĩ là 3 chương, tiến sĩ là 4 chương như ở Việt Nam. Rất là may mắn, mà tôi không hiểu tại sao cái nền giáo dục Việt Nam mình lại vẫn tiếp tục bám vào cái khung sườn đó. Giống như trong thời kỳ chúng ta bị lệ thuộc tư tưởng vào Liên Xô. Nước Liên Xô, đó là cái lý thuyết về giáo dục của Liên Xô, và bây giờ chúng ta vẫn chịu ảnh hưởng khá nghiêm trọng. Đang khi đó nền giáo dục chúng ta đã có một bước tiến triển khá dài, và Liên Xô hiện nay cũng đã bỏ hoàn toàn mô hình đó. Dù là số chương nhiều hay là số chương ít, thì chúng ta lưu ý đó, cái cấu trúc của cái khung sườn đề cương luận văn và luận án á, nó phải gồm có những điều sau đây. Tôi đang nói ở mức độ phạm vi chung chung nha. Thì ở mỗi nước có nhiều trường, ở mỗi trường thì nó có những cái quy định khác nhau chút, chứ không có giống nhau 100%. Cái cách tên gọi có thể là nó khác nhau, mà nội dung của nó là ám chỉ cho cùng một vấn đề giống nhau. Đề cương thì đầu tiên nó có phần mở đầu. Thì mở đầu nó chỉ cần 1-2 đoạn là đã đủ rồi. Sau đó là nói về tổng quan tình hình nghiên cứu. Thì đối với cái đề cương luận văn thạc sĩ thì phần mở đầu nó cũng được gọi là tầm quan trọng về đề tài hay là ý nghĩa nghiên cứu về đề tài. Thì theo tôi đó, chúng ta làm trung bình đó 1.5 trang cho đến 2 trang. Nhiều học viên đó không nắm được cái nguyên tắc căn bản này, làm nó quá dài. Đang khi đây là cái đề cương mà. Đề cương là cái mà chúng ta phát xảo khung sườn thôi, để cho người duyệt đề cương chúng ta đã thấy rõ được những phát hiện mới của mình là gì, thông qua việc tiếp cận mới, phương pháp nghiên cứu khác với những cái công trình đã có trước. Cho nên chúng ta cần phải nói được ở trong cái phần tầm quan trọng về đề tài, hay còn gọi là ý nghĩa của về đề tài đó, ít nhất là bốn ý nghĩa, hay là bốn cái phương diện quan trọng mà chúng ta đạt được nếu tiến hành nghiên cứu luận văn này hay là luận án này. Phần hai đó là tổng quan nghiên cứu, hay là tổng quan về tình hình văn học và đề tài. Thì trong phần tổng quan này đó, chúng ta phải giới thiệu được là cho đến thời điểm mà mình bắt tay viết luận văn hay là luận án, đã có bao nhiêu công trình đã được công bố, bao nhiêu công trình còn là bản thảo, bao nhiêu luận văn và luận án viết về vấn đề này. Thì đối với học viên và nghiên cứu sinh biết nhiều ngôn ngữ, chúng ta sẽ tránh tình trạng viết lại những thứ mà thế giới đã viết rồi. Nếu quý vị biết được tiếng Anh và tiếng Trung thì chúng ta có được lợi thế lớn, tra khảo trên hệ thống Google, rồi Wikipedia, rồi Baidu, để xác định rõ cái hướng nghiên cứu và những cái đóng góp mới của mình. Còn trong trường hợp học viên và nghiên cứu sinh đó, chỉ biết ngôn ngữ mẹ đẻ không đó, thì chắc chắn đó, những gì mà chúng ta viết chưa có thể chứng minh được là nó ngang bằng với cái tầm viết của thế giới. Cho nên cái công trình đó khi hoàn tất xong rồi đó, nó không có gì là đặc biệt, là uổng công. Như vậy trong cái phần tổng quan về tình hình đó, thì chúng ta buộc phải giới thiệu cho đến thời điểm này nó có bao nhiêu công trình đã nghiên cứu rồi. Nhiều học viên và nghiên cứu sinh không chịu làm kỹ phần này. Cái mảng kiến thức là họ viết chuyên môn luận án và luận văn là sách chuyên khảo, mà còn thua các thành viên trong hội đồng xét duyệt thì làm sao thuyết phục họ được. Chúng ta có thể thua ở nhiều lĩnh vực khác đối với người dạy mình, nhưng ở lĩnh vực mà mình chọn làm nghiên cứu, mình phải có kiến thức tương đương hoặc là cao hơn. Thế là mình lặn lội vào đó, đào sâu vào đó, cho nên bắt buộc mình phải có cái cao hơn. Thì tại Việt Nam là trong phần ý nghĩa của đề tài đó, là lúc người ta còn nêu ra các cái mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu. Còn ở thế giới người ta không có nêu vấn đề đó. Thì đối với nhà nước xã hội chủ nghĩa, nhất là những công chức thì làm cái gì người ta phải có cái nhiệm vụ rồi mục tiêu. Từ đó là nó khác với cái cách dùng từ ở nước ngoài và cái quy định ở nước ngoài, nghĩa là các nước tư bản. Phần 3 là đối tượng và phạm vi nghiên cứu, có khi tách ra thành là 2. Thì đối tượng nghiên cứu thì chúng ta nên hiểu đó là những vấn đề bao gồm chủ đề chính và các chủ đề phụ được chúng ta đề cập ở trong luận văn. Thì cái này nó liên hệ mật thiết với mục lục. Ví dụ như là quý vị làm về đề tài phân tích chữ tâm trong kinh tạng Đại Thừa, ví dụ vậy. Thì ở đây đó, cái chữ tâm là đối tượng nghiên cứu chính. Mà kinh Đại Thừa đó thì chúng ta thấy là nó chia ra nhiều giai đoạn và nó ảnh hưởng đến các trường phái Đại Thừa. Đại Thừa Du và Hành Tông, Yogacara, thì tâm đó được hiểu là có mối quan hệ với ý và thức, nó là bộ ba, Chitta, Manas và Vijaya. Nó có ba cái phương diện của tâm. Thì mỗi một phương diện đó nó trở thành là đối tượng nghiên cứu. Ngoài ba phương diện đó ra thì trong Du và Hành Tông mà Việt Nam và Trung Quốc thường gọi là Duy Thức Tông đấy, không? Thì còn có gì đó, tâm sở, tức là các thái độ tâm lý hay là đặc tính của tâm, mental properties, À, thì đây là những đối tượng có liên hệ trực tiếp đến chủ đề nghiên cứu này. À, và nó được xem là một đối tượng nghiên cứu quan trọng. Rồi các phương diện nhận thức của tâm, giá trị nhận thức bao gồm chân lý hoặc là phi chân lý, đúng hoặc là sai. Rồi việc là chuyển các thức thành là trí tuệ, thì vậy thì trí tuệ đó là một cái phương diện nhận thức cao cấp đúng với bản chất thực tại của mọi sự vật thực như chúng đang là hay là đã là. Thì tất cả những vấn đề đó được xem chung đó là gì? Đối tượng nghiên cứu của đề tài khái niệm tâm ở trong Kinh Tạng Đại Thừa. Tùy theo đề tài